Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Trải nghiệm sự từ bi của Sư Phụ trên con đường trợ sư chính Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 3 tháng 6 năm 2022. 1. Giúp đỡ một đồng tu bị nghiệp bệnh. Khi đi giảng chân tướng, tôi gặp một đồng tu cao tuổi đã ở nhà một thời gian dài do nghiệp bệnh. Bà bị mất ngủ và bị nhiều loại giả tướng nghiệp bệnh đến mức không làm được gì. Việc học Pháp, luyện công cũng không theo kịp. Bà nói với tôi đến tìm cô để chia sẻ. Tôi tin đây có thể là một cơ hội quý giá mà Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã an bài cho hai chúng tôi được đề cao. Ngày hôm sau, chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người. Vừa đi chúng tôi vừa chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Khi thấy đồng tu mắc bệnh, gia đình bà đã yêu cầu bà đến bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, bà nói với người nhà rằng, tôi không đi, tôi là một người tu luyện, tôi không bị bệnh, tôi cũng không thừa nhận nó. Bà kiên trì học Pháp, luyện công, nhưng bệnh tình không hết, mà cứ lặp đi, lặp lại. Bà đã không thể hoàn toàn vượt qua quan nghiệp bệnh này. Tôi khuyên bà, chỉ cầu sư phụ giúp đỡ đi, chúng ta có sư phụ và Pháp vĩ đại ở bên, có quan nào mà không qua được. Chúng ta không phải sợ hãi, chúng ta là người tu luyện. Mỗi khi thân thể khó chịu, nhân tâm nổi lên, dễ bị tà ác lợi dụng can nhiễu. Tôi nhận ra đồng tu này đã quen với cách suy nghĩ và làm mọi việc theo quan niệm người thường. Bà không tuân theo các yêu cầu của Pháp, cũng không tự xem mình là một người tu luyện. Bà coi các triệu chứng của bản thân là biểu hiện của bệnh. Trong khi trao đổi, tôi đã giúp bà tháo gỡ những khó khăn mà bà gặp phải trong tu luyện cũng như cuộc sống hàng ngày. Tôi giải thích rằng là một người tu luyện khi gặp phải những vấn đề này đều là hảo sự và các triệu chứng của bà chỉ là giả tướng chứ không phải bệnh. Tôi nghĩ thân thể của bà tại không gian khác đang đau đớn không ngủ được chứ không phải thân thể của bà ở nơi đây. Là người tu luyện, chúng ta nên xem xét mọi thứ dựa trên Pháp thay vì sử dụng quan niệm của người thường. Sau một thời gian, nhận thức của học viên này bắt đầu cải thiện. Bà buông bỏ hết những định kiến cá nhân và đặt tâm vào giảng chân tướng cứu chúng sinh. Sau khi bà ngừng lo lắng và đặt niềm tin vào sư phụ đã tịnh hóa cơ thể bà, giúp bà hồi phục và có thể học Pháp với tâm tĩnh lặng. Sư phụ còn điểm hóa cho bà qua những giấc mơ, khiến bà vô cùng phấn khởi. Qua lần vượt quan này, đồng tu cùng người nhà đã được chứng kiến sự vĩ đại của sư phụ và huyền năng của Đại Pháp. Hiện giờ, cả gia đình bà đều ủng hộ bà ra ngoài giảng chân tướng cứu chúng sinh. 2. Khích lệ học viên cũ trở lại tu luyện Đại Pháp. Khi ra ngoài giảng chân tướng vào cuối năm 2020, tôi đã bắt chuyện với một chúng sinh. Sau khi trò chuyện, tôi biết rằng trước đây cô ấy đã học Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cô đã từ bỏ tu luyện và giao nộp sách Đại Pháp cho chính quyền. Trong 20 năm qua, cô không dám tiếp tục tu luyện và gia đình cô cũng không cho cô tu luyện Đại Pháp. Cô mất liên lạc với các đồng tu nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm một pháp môn tu Phật. Cô đã thử nhiều môn phái, đặc biệt là cứ mỗi lần cô đọc kinh sách của Cơ Đốc giáo, cô lại đổ bệnh, nên cô không thể tiếp tục. Tôi nói với cô, mặc dù cô đã ngừng tu luyện, nhưng sư phụ không từ bỏ cô, mà vẫn ở bên cạnh cô đấy. Vì cô vẫn còn tâm cầu Pháp, nên sư phụ đã an bài tôi đến gặp cô để giảng chân tướng và động viên cô quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Người học viên cũ nghe xong trở nên rất vui và hỏi tôi nhiều câu hỏi về tu luyện và đại dịch COVID-19. Tôi nói với cô ấy, hơn 20 năm qua, các học viên Đại Pháp đã giảng chân tướng để cứu chúng sinh, thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. 200.000 học viên Đại Pháp đã gửi đơn khiếu nại kiện Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại. Cứu chúng sinh vẫn là việc quan trọng hàng đầu, nhất là trong đại dịch, tính mạng con người đang bị đe dọa. Để cứu người, các học viên Đại Pháp nói với mọi người rằng Pháp Luân Công là Phật Pháp và khuyên họ niệm câu chân ngôn. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Những bệnh nhân hành tâm niệm 9 chữ này sẽ bình phục, còn những người bình thường sẽ được bảo hộ khỏi virus, và tất cả đều sẽ được may mắn. Đối với học viên Đại Pháp chưa làm tốt hoặc từng từ bỏ tu luyện, đại dịch là cơ hội hiếm có để họ bắt kịp tiến trình giảng chân tướng cứu chúng sinh. Cô nên trân quý đừng bỏ lỡ cơ duyên này. Sau đó, tôi đưa cô ấy tập kinh văn của sư phụ, nhạc luyện công và video bài giảng pháp của sư phụ tại Tế Nam. Người học viên cũ này cảm ơn tôi. Tốt quá, lần này tôi nhất định phải trân quý. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội tu luyện quý giá một lần. Tôi không thể hồ đồ như trước kia nữa. Bây giờ tôi phải tận dụng thời gian còn lại để tu luyện một cách nghiêm túc. Thông qua học pháp, vẻ ngoài của vị đồng tu này cải biến đáng kể. Ngay cả mái tóc bạc của cô cũng đen trở lại. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cô và khai mở các pháp lý cho cô khi học pháp. Cô bắt đầu hiểu được mục đích của tu luyện và quyết tâm tu luyện tinh tấn. Khi chúng tôi gặp nhau vài ngày sau đó, cô vui vẻ nói: "Thật tuyệt vời, tôi đã tìm thấy con đường tu luyện chân chính trở lại và sư phụ vẫn đang chăm sóc tôi." Tôi vui mừng khôn xiết khi thấy người học viên cũ này tiếp tục tu luyện đại pháp. Đồng thời, tôi xúc động trước sự từ bi vô hạn của sư phụ. Ngài đã chăm nom, che chở cho tất cả chúng sinh. Ngay cả những học viên cũ cũng không bị bỏ lại phía sau. 3. Sức mạnh kỳ diệu của đại pháp. Có lần tôi tình cờ gặp một bà lão ngồi trên bậc thang với hai chân duỗi thẳng về phía trước. Bà bảo tôi, chân tôi đau quá, tôi phải ngồi nghỉ một lúc rồi mới đi tiếp được. Tôi khuyên bà thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. 9 chữ chân ngôn này có tác dụng chữa bệnh kỳ diệu. Tôi cũng nói với bà rằng, chỉ có thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong thì bà mới có thể cứu mình, thoát khỏi nỗi đau bệnh tật và thoát khỏi đại dịch trong đời này. Bà lão minh bạch ra và đồng ý làm tam thoái. Sau đó, bà lão co chân lại và nhận thấy cơn đau đã biến mất. Ồ, tôi có thể gập đầu gối của mình được rồi. Không còn đau nữa. Bấy lâu nay, đầu gối của tôi không thể gập lại được, đi lại rất khó khăn. Bây giờ thì nó không còn đau nữa. Cảm ơn cô, cảm ơn. Tôi nói với bà rằng, sư phụ nhìn thấy thành ý của bà nên đã chữa lành đầu gối cho bà. Tôi khuyên bà sau này hãy tiếp tục đọc thuộc 9 chữ. Bà vui vẻ đồng ý. Với những người cảm ơn tôi sau khi tiếp nhận chân tướng và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi nói với họ rằng hãy cảm ơn sư phụ Lý thay vì cảm ơn tôi. Khi nhìn thấy chúng sinh minh bạch chân tướng, hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp và nhận ra vụ tự thiêu Thiên An Môn là tuyên truyền bịa đặt, tôi rất mừng cho họ từ tận đáy lòng. Trong thời gian ít ỏi còn lại, tôi sẽ tiếp tục tinh tấn cứu chúng sinh và làm tốt 3 việc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.